chuyển hóa một quan hệ nghiện ngập sang một quan hệ đích thực. Chúng ta có thể chuyển hóa một quan hệ nghiện ngập sang một quan hệ đích thực hay không? Được chứ? Bằng cách bạn hãy có mặt và làm mạnh thêm sự có mặt của mình khi bạn chú tâm sâu sắc vào phút giây hiện tại. Điều này rất thiết yếu, dù cho bạn sống một mình hay là sống chung với một người bạn khác phái. Để tình yêu của bạn được nảy nở, ánh sáng của sự có mặt ở trong bạn phải đủ mạnh để cho bạn không còn bị chiếm hữu bởi con người hay suy tư ở trong bạn, hay nỗi đau cũ sâu dày ở trong bạn và nhầm lẫn chúng với chính bản thân mình. Khi bạn biết được mình chính là sự ung dung tự tại nằm đằng sau con người hay suy nghĩ, biết được rằng mình chính là sự tĩnh lặng đằng sau tiếng ồn ào của lý trí, biết được rằng mình chính là tình yêu và niềm vui sống luôn nằm phía dưới tất cả khổ đau mà bạn đã cư mang, lúc đó bạn sẽ có tự do, cứu rỗi và giác ngộ. Biết tách mình ra khỏi những nỗi đau sâu dày ở trong mình, tức là mang sự hiện diện của bạn vào trong những nỗi đau đó. Qua đó bạn sẽ chuyển hóa được những khổ đau đó. Biết tách mình ra khỏi những suy tư và chỉ là một người quan sát trong tĩnh lặng tất cả những ý tưởng và hành vi của mình, đặc biệt là kiểu suy nghĩ lặp đi lặp lại ở trong mình, và biết những giai tuồng, những chân chật của bản ngã trong những hành vi đó. Nếu bạn thôi không cung cấp cho lý trí những cái để tạo nên một tư cách, một cái tôi, thì lý trí của bạn sẽ không còn tiếp tục những lối hành xử một cách cưỡng bách ở trong bạn nữa. Những lối hành xử cưỡng bách này có thể được biểu hiện như là nhu yếu cần phán xét ở trong bạn. Qua đó bạn chống đối những gì đang có mặt trong đời bạn và tạo ra nhiều mâu thuẫn, tạo ra những tấn tuồng và tạo thêm đau khổ cho chính tự thân và cho những người chung quanh. Thực ra, lúc mà bạn thôi phán xét người khác vì đã chấp nhận được những gì đang hiện hữu, bạn đã thoát ra khỏi sự kiềm tỏa của lý trí. Bạn đã tạo ra một chỗ đứng cho tình yêu, cho niềm vui và cho niềm an bình ở trong bạn. Trước tiên là bạn thôi không còn phán xét chính mình, và sau đó là bạn thôi không còn phán xét kẻ khác. Chất xúc tác tạo thay đổi lớn lao nhất cho bạn trong một mối quan hệ luyến ái chính là sự chấp nhận vô điều kiện tất cả những gì liên quan tới người bạn gối chăn của mình, nhất là chấp nhận bản tính và những khiếm khuyết mà người ấy đang có. Bạn sẽ thực tập để không còn phán xét hay là muốn thay đổi người ta, dù chỉ là một phần nhỏ. Thực tập đó sẽ lập tức đưa bạn thoát ra khỏi sự khống chế của bản ngã của bạn ngay. Tất cả mọi trò chơi lý trí và tất cả mọi bám víu nghiện ngập ở trong bạn rồi sẽ qua đi. Bạn sẽ không còn muốn làm một nạn nhân trong quan hệ luyến ái này, cũng như không muốn truy tìm một thủ phạm, không có người tố cáo cũng như kẻ bị cáo. Đây là hồi kết thúc của sự phụ thuộc lẫn nhau trong quan hệ luyến ái của bạn. Bạn sẽ không còn bị cuốn hút vào những mê lầm vô minh của người kia và làm cho những mê lầm vô minh đó tiếp tục tồn tại. Lúc đó nếu cần chia tay, bạn sẽ chia tay trong tình bạn, hoặc là sẽ đến thực lòng với nhau trong tình yêu chân chính, cùng nhau tiến sâu vào phút giây hiện tại, vào trạng thái an nhiên tự tại. Đơn giản vậy thôi sao? Vâng, chỉ đơn giản như vậy thôi. Lòng trắc ẩn là một trạng thái của ung dung tự tại. Lòng trắc ẩn của bạn không phải ở bên ngoài, mà nó ở sâu trong bạn. Bạn không bao giờ đánh mất lòng trắc ẩn đó, và đó cũng không thể rời xa bạn được. Lòng trắc ẩn đó không phụ thuộc vào một thân thể hay một hình tướng bên ngoài nào hết. Trong tĩnh lặng của sự có mặt của bạn, bạn có thể cảm nhận được một thực tại không hình tướng và vượt thoát thời gian của chính bạn, như là sự sống vô tướng, cái làm chuyển động tấm hình hài vật chất của bạn. Từ đó bạn có thể cảm nhận sự sống đó sâu lắng trong người khác và mọi sinh vật khác. bạn nhìn vượt lên trên tấm màn che của hình tướng và sự phân cách. Đây là sự chứng ngộ về nhất thể. Đây chính là lòng trắc ẩn. Thượng đế là gì? Là đời sống nhất thể bất diệt, ẩn sau tất cả mọi thể sống. Lòng trắc ẩn là gì? Là cảm nhận sự có mặt của đời sống nhất thể đó, nằm sâu trong bạn và trong tất cả những sinh vật khác. Hãy là sự sống đó. Do đó, tất cả lòng trắc ẩn chính là tình yêu Thượng Đế.